Hôm nay trở về với đạo tràng, tôi xin trình bày cái đề tài là những cái nét đặc trưng trong phương pháp giáo dục Phật giáo. Trước hết, tôi xin định nghĩa hai chữ giáo dục. Chữ giáo có nghĩa là dạy, chữ dục có nghĩa là nuôi dưỡng. Như vậy, hai chữ giáo dục có nghĩa là sự truyền đạt, sự dạy dỗ, sự huấn luyện hay là đào tạo những kiến thức, những kinh nghiệm, những khả năng chuyên môn để cho người thọ nhận phát triển về mặt tri thức, tình cảm, đạo đức, thể chất để cải tiến đời sống cá nhân và tập thể để thích nghi với môi trường sống của xã hội, với thiên nhiên theo chiều hướng tốt đẹp. Tôi xin lặp lại cái câu này. Chữ giáo có nghĩa là dạy, chữ dục có nghĩa là nuôi dưỡng. Như vậy, hai chữ giáo dục có nghĩa là sự truyền đạt, sự dạy dỗ, sự huấn luyện, sự đào tạo, những kiến thức, những khả năng, những kinh nghiệm, những sự chuyên môn để cho người thọ nhận hay là người học trò có thể phát triển về mặt tri thức, đạo đức, tình cảm, thể chất để cải tiến cái đời sống cá nhân và tập thể nhằm thích nghi với môi trường sống của xã hội, với thiên nhiên theo chiều hướng tốt đẹp. Vì vậy, nếu nói cho đúng cái thiên chức của hai chữ giáo dục thì nó giáo dục nó không có tính cách giáo điều, mà nó phải được thay đổi theo thời gian, không gian, hoàn cảnh sống, thay đổi theo khả năng tư duy và tính sáng tạo để phù hợp với nhu cầu của cuộc sống mới. Giáo dục không có tính cách giáo điều, mà nó phải thay đổi. Nếu như không thay đổi thì con người chỉ dừng lại ở cái bản năng sinh tồn, giống như loài vật, tức là dạy con cách săn mồi, cách tìm kiếm thức ăn, cách lội qua sông, qua suối hay là cách truyền cảnh vân vân. Kính thưa đại chúng, cho dù là nền giáo dục nào đi chăng nữa thì mục tiêu của nó là phải đem lại hạnh phúc và nền tảng đạo đức cho con người. Thế nhưng nền giáo dục hiện nay không còn chú trọng về vấn đề đạo đức nữa, mà chỉ thiên lệch về cái ngành nghề chuyên môn. Qua hai thế kỷ 19 và 20 vừa qua, xã hội loài người không thể phủ nhận những cái bước tiến đáng kể của khoa học kỹ thuật và những hoạt động khác để nhằm giúp cho con người có nhiều cái tiện nghi hơn về vật chất. Xã hội loài người không phủ nhận cái điều đó. Thế nhưng cái nền văn minh vật chất không bao giờ làm cho con người hài lòng, không bao giờ thỏa mãn được cái sự tham muốn của con người. Sự tham muốn và thèm khát của con người không bao giờ công bằng. Và con người hầu như bươn chải theo cái triều lưu của tham ái và chấp thủ, luôn tìm kiếm những cái ảo ảnh của hạnh phúc. Ảo ảnh là gì? Ảo ảnh là nó không kết hợp, nhưng mà con người cứ tìm cái ảo ảnh và sống trên cái ảo ảnh của hạnh phúc và chạy theo cái bên ngoài. Cho nên cuộc sống của con người không những không có cái niềm vui đích thực, mà càng ngày là càng căng thẳng, bế tắc, không có lối thoát. Cái tỷ lệ giữa cuộc sống vật chất và đời sống tinh thần quá chênh lệch. Mà sự nghèo đói về đời sống tinh thần sẽ dẫn đến tình trạng là suy thoái đạo đức. Và kết quả của tình trạng suy đồi đạo đức là gia đình tan nát, tội phạm gia tăng, rồi cướp bóc, lừa đảo, môi trường bị ô nhiễm, thiên tai, nhân họa, chiến tranh hoành hành khắp nơi trên thế giới. Đó là kết quả của việc suy đồi đạo đức. Và nguyên nhân của nó dĩ nhiên là xuất phát từ tâm tham lam, ích kỷ, hẹp hòi, sân giận, vô minh của con người gây ra. Có một nhà báo người Mỹ nói một câu rất là hay. Ông nói rằng nếu đứng trên phương diện vật lý học thì người Tây phương đang ở thời đại nguyên tử. Nhưng mà nếu đứng trên phương diện tâm học thì người Tây phương mới ở thời đại đồ đá. Rất là hay. Chính vì sự suy kém về cái đời sống tinh thần đó, cho nên khi kinh tế xuống cấp, rất nhiều gia đình khá giả người Mỹ không có đủ sức chịu, họ gục ngã. Mà họ đã chọn cái giải pháp cuối cùng là tự sát tập thể. Vậy thì trước cái thảm trạng đau thương này, các nhà khoa học, các nhà giáo dục cần phải khẳng định lại cái vai trò, vị trí và trách nhiệm của mình để giải quyết những cái bất ổn về cuộc sống, giải quyết những bất ổn hiện tại để làm gì? Để thiết lập lại những cái giá trị đạo đức thực tiễn, cứu vãn cái tình thế cho thế giới loài người trong hiện tại và tương lai. Thế nhưng nếu chúng ta nhìn cho kỹ một chút, chúng ta tư duy một chút thì chúng ta thấy rằng bản thân của các nhà khoa học, bản thân của các nhà giáo dục vẫn chưa tìm ra cho mình một cái hướng đi cụ thể thì làm sao nói đến chuyện kiến tạo phúc lạc cho nhân loại. Kinh thưa đại chúng, người xưa có nói rằng thử thân bất độ hà thân độ, từ bề bất năng cứu hà cứu bệnh nhân. Nghĩa là cái thân của mình chưa độ được thì mình độ ai? Bệnh mình không cứu được thì làm sao có thể cứu được người khác? Mà thân chúng ta bị bệnh, chúng ta có thể dùng dược phẩm vật lý để chữa trị. Còn khi tâm của chúng ta bệnh, ngoài phương pháp Phật dạy ra, không có một cái phương pháp nào có thể đoạn trừ hết tất cả những cái gốc rễ của phiền não của mình. Mà đầu tiên nó không làm nên giá trị con người, danh vọng, địa vị, nó cũng không cứu vãn cái vấn đề sinh tử. Mà Đức Thế Tôn của chúng ta là một minh chứng. Ngài có đủ quyền uy, danh vọng, địa vị, Ngài có tất cả, nhưng mà tất cả những cái thứ đó nó không làm cho Ngài giải thoát, cho nên Ngài cũng từ bỏ. Và vì vậy chúng ta biết rằng cái quyết định xuất gia của Ngài là một cái quyết định tuyệt vời. Mà chúng ta xin thưa rằng cái con đường đi tu là con đường vinh quang nhất, không có con đường nào bằng. Cho dù đó là vương miện, cho dù đó là một trong những cái gì đó, cái danh từ gì đó, chúng ta có thể diễn tả ra nhiều, nhưng mà tất cả những cái đó nó không làm cho mình an lạc thực sự. Cho nên cái quyết định mà xuất gia học đạo của Siddhartha là một quyết định đúng đắn, không sai. làm gì? Xin thưa đại chúng, nói như vậy để chúng ta khẳng định lại vấn đề học Phật của mình. Mình không sai lầm đâu, không sai lầm để chọn con đường tu học theo Phật giáo đâu. Và mình không không bị thiệt thòi nếu như mà mình bỏ một thời gian ra mình học đạo đâu. Tôi xin hứa như vậy để tôi làm tạo cái, thêm cái niềm tin cho đại chúng. Nếu như đại chúng đã vững vàng rồi, cái niềm tin của mình kiên cố, cái niềm tin của mình bất hoại rồi thì tốt. Còn nếu cái niềm tin của mình đang còn lơ lửng thì mình phải thiết lập lại. Và hãy làm sao cho cái niềm tin của mình vững vàng hơn nữa. Kính thưa đại chúng, trong 45 năm hoằng pháp lợi sanh, Đức Thế Tôn đã thuyết giảng một cái con đường giải thoát. Con đường đó nhằm vạch ra một cái đời sống tu học để rèn luyện tâm. Rèn luyện tâm để làm gì? Để giúp cho con người tự tìm hiểu chính mình, tự quay về với mình. Để làm gì? Để phát huy tất cả những cái bản chất tốt đẹp nó vốn tiềm ẩn bên trong nội tâm mỗi con người. Tôi xin nhắc lại câu này. Trong suốt 45 năm hoằng pháp đời sanh, Đức Thế Tôn đã thuyết giảng con đường giải thoát. Con đường ấy nhằm vạch ra một cái đời sống tu học để rèn luyện tâm, nhằm giúp cho con người từ tìm hiểu chính mình, tự quay về với mình để phát huy tất cả những cái bản chất tốt đẹp nó vốn tiềm ẩn bên trong nội tâm của con người. Theo Đức Phật, vô minh là cội nguồn gây nên mọi khổ đau. Cho nên quá trình tu tập tâm là để dập tắt những cái ngọn lửa tham lam, sân hận, tà kiến mà đạt được cái trí tuệ tuyệt đối của cứu cánh giác ngộ. Như vậy, quan điểm và mục tiêu của giáo dục Phật giáo là nhằm đưa con người thoát khỏi khổ đau, chấm dứt sanh tử luân hồi. Đó là tiền đề của tôi, tức là mục tiêu và quan điểm của giáo dục Phật giáo là nhằm đưa con người thoát khỏi khổ đau sanh tử, chấm dứt luân hồi. Và đó chính là điểm đến cuối cùng của người học Phật. Điểm đến cuối cùng của người học Phật. Tuy nhiên, đạo Phật vẫn trân quý những giá trị tương đối của đời sống. Nhưng những giá trị đó phải được đặt trên nền tảng là lợi mình, lợi người khác trong hiện tại và tương lai. Như vậy, đầu tiên tôi thiết lập tiền đề của tôi. Đó là cái mục tiêu và cái quan điểm của giáo dục Phật giáo. Còn nếu mà xét những cái đặc trưng, xét về những cái nét đặc trưng của giáo dục Phật giáo thì rất là nhiều. Hôm nay tôi xin đóng góp với đại chúng vài ý như sau. Thứ nhất là tính nhân bản. Xin thưa đại chúng, thứ nhất là tính nhân bản. Nhân bản là gì? Nhân bản là lấy con người làm gốc. Bởi vì đạo Phật được khai sáng bởi con người và mục đích là phục vụ con người, chứ không nhắm đến một cái đấng quyền năng nào cả. Đức Phật dạy con người chính là chủ nhân ông là kẻ thừa tự nghiệp. Và không có một cái đấng tạo vật nào ngoài con người. Không có ai sáng tạo ra chúng ta cả, mà do duyên và nghiệp cấu tạo nên chúng ta. Chúng ta có mặt nơi đây là nó được đúc kết bởi hàng tỷ tỷ nhân duyên từ đời vô thủy đến giờ. Và Đạo Phật đã trả có vị trí làm người lại cho con người. Để làm gì? Để cho con người hoàn toàn quyết định đời sống của con người. Cho nên trong Đạo Phật, con người ở đây mà Kinh Hoa Nghiêm nói là nhân thiện tối thắng. Bởi vì con người có đầy đủ phúc báo và nhân duyên để tu tập. Cho nên thành Phật cũng phải từ con người. Xin đại chúng nhớ cho điều đó. Chư thiên không thể thành Phật, mà súc sinh cũng không thể thành Phật, mà phải là con người. Bởi vì con người đầy đủ hai nhiều yếu tố, trong đó có khổ và vui. Nếu hoàn toàn mà mình sướng hết thì mình không tu được đâu. Cho nên những cái khổ của đời người nó là trợ duyên để mình tu. Nói rằng mình khổ quá, mình muốn hết khổ để mình sướng. Nhưng mà thực ra nếu mình nhận chân được cái khổ đó, tức là tự nhiên cái khổ nó hết liền. Bởi vì mình ghét nó cho nên nó có hoài. Bây giờ mình không ghét nữa. Mình nói cái khổ đó là cái đương nhiên của đời rồi. Cái đó là cái động lực để cho mình phát huy cái giá trị làm người của mình. Nếu không có khổ thì làm sao có hạnh phúc? Hạnh phúc nó phải được đặt trên nền tảng của đâu? Nói như vậy không phải là mình phải tìm cái gì khổ mình làm, hay là mình chúc vào những cái con người mình khổ. Nhưng mà nếu có những cái khổ đấy, hay là cái khổ tự nhiên đó, thì mình cũng vẫn vui vẻ. Bởi vì nhờ đó mà mình mới biết tu. Xin đại chúng nhớ cho điều đó. Cho nên thành Phật phải từ con người. Và có nhiều người không còn có ý tưởng muốn sống đó, là tìm đến cái chết từ bẩn. Rất là đau thương, rất là tội. Làm người khó lắm. Làm người rất là khó. Mà một con người đúng theo cái nghĩa Đạo Phật đó, là con người phải đầy đủ nhân cách. Khó hơn nữa.
Đại chúng có buồn ngủ không ạ?
Không.
Xin thưa đại chúng, trong kinh Tương Ưng có một đoạn kinh ghi rằng một hôm Đức Phật đang trên con đường đi từ thị trấn Utkatha đến thị trấn Setaya, và có một người Bà La Môn tên là Rona cũng đi theo sau Đức Phật. Thì khi nhìn thấy những cái dấu chân của Ngài, thì người Bà La Môn này nghĩ rằng không thể nào là những dấu chân của con người bình thường được. Tức là ông thấy những cái vết dấu chân của Đức Phật, bởi vì ông đi sau đó. Và ông tác ý rằng những dấu chân này không phải là dấu chân của con người bình thường. Sau đó Đức Phật dừng chân để bước vào một lề đường và ngồi xuống một cái gốc cây. Thì người Bà La Môn này tiến gần đến chỗ Đức Phật và hỏi rằng: có phải Ngài là Thượng Đế không? Đức Phật trả lời rằng: không, ta không phải là Thượng Đế. Rồi ông hỏi tiếp: vậy có phải Ngài là Càn Thác Bà không? Hay là Dược Xoa không? Đức Phật cũng trả lời: không, ta không phải là Càn Thác Bà, ta không phải là Dược Xoa. Vậy có phải Ngài là người không? Đức Phật nói tiếp: không, ta cũng không phải là con người. Rồi ông Bà La Môn này ông rất là ngạc nhiên. Ông hỏi: khi tôi hỏi Ngài có phải là Thượng Đế, là Dược Xoa, là Càn Thác Bà không, Ngài cũng nói là không. Khi tôi hỏi Ngài có phải là con người không, Ngài cũng nói là không. Vậy thì Ngài là cái gì? Ngài là ai? Đức Phật trả lời rằng: này Bà La Môn, nếu ta là Thượng Đế, ta là Càn Thác Bà, ta là Dược Xoa, ắt ta phải có những cái cảm giác. nhưng ta đã hoàn toàn loại bỏ những cái điều đó rồi. Vì thế ta không phải là thượng đế, ta càng thất bại là dự soạn. Nếu ta là một con người bình thường thì ta phải có những cái cảm giác ham muốn của một con người bình thường, nhưng ta đã hoàn toàn loại bỏ tất cả những cái điều đó, cho nên ta không phải là một con người bình thường. Này bà La Môn, đóa hoa sen xanh, sen trắng hay sen đỏ, nó mọc trong nước, nó được sinh ra từ trong nước và nó lớn lên trong nước, nhưng nó không bị ô nhiễm bởi nước bùn. Cũng vậy, ta như thế đó, ta sinh ra giữa thế giới loài người, ta sinh ra là một con người trong thế giới này, nhưng ta đã vượt lên thế giới này và ta không còn là một con người bình thường. Ta không còn bị dính mắc bởi bất cứ cái điều nào của một con người bình thường. Cho nên hãy gọi ta là Phật, là đấng giác ngộ. Thế thì qua cái đoạn kinh này chúng ta thấy rằng Đức Phật cũng là một con người bằng xương bằng thịt như bao nhiêu con người khác, bởi cái tâm thanh tứ đại này. Nhưng Ngài là một con người phi thường, một con người tối thường. Phi thường vì sao? Vì sao là phải tối thường? Bởi vì tất cả những cái bản năng thấp hèn, tất cả những cái bản tính cố hữu và tất cả những cái tật xấu đê tiện, nó không còn hiện hữu nơi đấng đạo sư nữa. Cho nên Ngài mới là bậc thầy của chư thiên và nhân loại. Và cái đó là kết quả của tiến trình nhiều đời nhiều kiếp tu tập. Có một vị Phật tử có hỏi tôi, anh nói rằng anh muốn tu tập lắm, anh muốn nghĩ những cái điều tốt lắm, anh không muốn những cái xấu nó hiện hữu nơi cái tâm thức của anh, nhưng mà vì sao mà nó cứ có mặt anh hoài? Ý của anh nói rằng là thực ra anh không có muốn chạy theo sắc đẹp, nhưng mà không biết sao nó anh tự nhiên cái đó cứ ngoài ý muốn của anh, mà làm sao thầy? Nên tôi xin thưa rằng là tôi nói tôi sẽ trả lời cho anh sau. Xin thưa đại chúng, cái đó là cái bình thường của một con người, không có gì là phải mặc cảm, phải lo lắng đấy. Bởi vì chúng ta sinh ra trong cõi đời này, đây là thế giới dục mà. Một cái con trùng li ti tí tiếng thôi, nhưng mà nó cũng phải cấu hình giữa âm dương mà. Thấy đó mà, cái vấn đề bình thường. Bởi vì cái nghiệp thức có mặt nơi quả ta bà này thì nó, cái dục vọng nó có ngay từ cái lúc mà mình sinh ra. Cho nên để mà mình có thể tu tập được á, hết lòng với Phật pháp, khi mà mình có một cái môi trường tốt để tu đó và mình ham thích tu đó, thì những cái hiện tượng bên ngoài nó không còn cái cơ hội để mà nó hết hồn. Tức là cái tư tưởng của mình đặt vào Phật pháp, tư tưởng của mình muốn lại Phật, muốn học đạo, thì mình đâu có thì giờ để cho mình chạy theo những cái bóng dáng đó, phải không anh? Anh hỏi đó, gục đầu. Anh hỏi tôi thì anh đó là anh muốn tu thật, nghĩa rằng là anh ưu tư vấn đề tu tập, đó là một điều tốt, đó là một điều. Làm sao để những cái mà ý tưởng mình không muốn mà nó đừng có đến với mình. Anh nói gì vậy? Thì phải trải qua quá trình tu tập thôi. Đấy, khi mà mình ham muốn một cái gì đó thì mình không ham muốn cái khác nữa. Tức là bây giờ anh làm sao mà anh ham Phật, anh yêu Phật đi, yêu Đức Phật rồi là chắc nhất, không bị bỏ rơi đâu. Yêu người khác không dám, không biết được. Cho nên tôi xin thưa đó là khi mà anh ao ước, anh học tập, anh ao ước được tu đó, thì cái ao ước đó nó trở thành thành một cái gì đó mà mình thích thú, thì những cái khác nó không, nó có nhưng mà nó ít có cơ hội để chiếm được trong tâm mình. Hàng ngày anh cứ quán chiếu Phật pháp đi, anh tìm một cái tượng hả, một cái tượng Phật nào đó, tượng Phật Bồ Tát nào đó mà anh thích, anh thích cái nét trang nghiêm lên tượng đó, và mỗi khi anh nhìn thấy tượng là anh mê mải, anh muốn tu, anh muốn lại cho được, thì cái tượng thích đó đi sâu vào trong cái tâm thức của mình, làm cho mình nhớ nghĩ Phật, thì những cái nhớ nghĩ khác nó dần dần nó tan biến đi. À, còn mình ưa xong ra ngoài pháo đập thì mình lại đạt là đúng rồi gì nữa. Mình yếu thì mình phải tìm nơi mà trú ẩn. Khi nào mình là gọi là Bồ Tát rồi đó, cư trần bất nhiễm trần, ban chú lòng tâm vào trong đời mà không nhiễm đời, đó là Bồ Tát. Còn mình chúng sanh thì thôi, phải nỗ lực tu thời gian nữa đó. Khi mà nỗ lực của mình mạnh rồi, bây giờ làm gì được. Cho nên Đức Phật là một con người, nhưng mà Ngài không còn hiện hữu những cái xấu xa nhất của con người này. Cho nên là Ngài con người tối thượng. Vì thế mình mới lại Phật chứ, mình mới tôn xưng Ngài đạo sư của mình chứ. À, kính thưa đại chúng, có một số người khi mới đọc vào giáo lý tứ diệu đế của đạo Phật, thì đầu tiên họ thấy rằng Đức Phật nói đến những cái hiện tượng khổ đau từ thân đến tâm của con người, thì họ vội vàng chỉ trích rằng đời nó đẹp thế đó mà sao Đức Phật nói cái gì cũng khổ. Nay họ kết luận là đạo Phật là bi quan, là yếu thế, là bức tường để cản trở sự phát triển của xã hội. Xin thưa đại, chúng ta có thể có nhiều cái tranh luận khác nhau về tiêu chuẩn của cái đẹp, về những khía cạnh và quan niệm của hạnh phúc. Cái điều này nó tùy thuộc vào trình độ nhận thức và hoàn cảnh sống khác nhau của mỗi người. Nhưng khi nói đến cái khổ thì rõ ràng ai cũng chấp nhận, bởi vì đó là thực tế mà. Vậy nếu Đức Phật chỉ đề cập duy nhất đến cái vấn đề khổ đau, thì con người mới cho rằng đạo Phật chủ trương hủy diệt đời sống. Nhưng Ngài không dừng lại ở đó, Ngài chỉ là người thuyết minh chân lý, Ngài nói lên sự thật của cuộc đời và của con người, để rồi đưa ra những cái phương pháp hữu hiệu giúp con người thoát khỏi khổ đau. Ngài được ví như một bác sĩ giỏi phát hiện được những cái triệu chứng của bệnh nhân. Sau khi phát hiện được triệu chứng thì nói ra những lý do vì sao đưa đến những căn bệnh này, và sau đó là kê toa cho bệnh nhân uống thuốc để chữa lành tâm bệnh cho chúng sanh. Mà tâm bệnh của chúng sanh được chữa trị từng giai đoạn, từng cấp độ, thì hạnh phúc cũng theo đó mà dần dần xuất hiện, cho đến đỉnh cao tối hậu là Niết Bàn. Thế thì Niết Bàn là gì? Đức Phật dạy: này các con, sự tận diệt tham, sự tận diệt sân, sự tận diệt si là thế đó, Như Lai gọi là Niết Bàn. Như vậy Niết Bàn hay là niềm an lạc tối hậu của Phật giáo không phải là một cái cảnh giới xa xăm huyền bí nào đó, mà nó là một cái trạng thái của sự vắng mặt của khổ đau và nguyên nhân đưa đến khổ đau. Chúng ta cần phải phân biệt chỗ này. Nghĩa là cảnh giới tịnh độ của chư Phật, chư Bồ Tát thì có thật, nhưng Niết Bàn là trạng thái hết sức bình an khi nội tâm mình không còn bị sai sử bởi vô minh, tham ái và chấp thủ nữa. Đó là Niết Bàn. Niết Bàn là một trạng thái, nó phải là cảnh giới. Tịnh độ là cảnh giới, Cực Lạc là cảnh giới của chư Phật. Mà Niết Bàn khi một cái trạng, cái tâm của mình không còn bị sai sử bởi vô minh, tham ái và chấp thủ, mình thật sự an lạc, đó là Niết Bàn. Mà vấn đề này nó không phải là vấn đề cứu rỗi hay là mặc khải của đấng thần linh hay là cái đấng sáng tạo nào, mà nó tùy thuộc vào mức độ tu chứng của con người. Tùy thuộc vào cái sự tu tập của chúng ta. Cổ Đức có nói: như nhân ẩm thủy, lãnh noãn tự tri. Tức là như người uống nước, lạnh nóng tự biết. Bây giờ tôi có thể diễn tả cái độ lạnh, độ nóng, độ chua, độ ngọt của cái ly nước này, đại chúng cũng không có thể thẩm thấu được. Muốn biết xin uống. Muốn thẩm thấu cái niềm an lạc trong Phật giáo, xin tu. Đạo Phật là tu thiệt chứ không tu thử. Ở đời họ có sống thử nghe, sống thử để mà xem xét cái tài sản của nhau, để mà nhiều khi đó là tìm hiểu nhau, nhưng mà tu thử là không an lạc đó. Phải tu thiệt, tu thiệt là phải hết lòng, hết lòng tu mình có được an lạc. Cho nên cái Niết Bàn hay là cái hạnh phúc, nó không phải là vấn đề của người khác, mà là vấn đề của chính tự thân con người. Từ đó hướng đi của người Phật tử là phải nỗ lực trên mọi phương diện để ổn định cái đời sống, nâng cao cái phẩm tính tốt đẹp và thăng hoa giá trị đời sống tâm linh của chính mình. Đó chính là tinh thần nhân bản. Đó là ý thứ nhất tôi xin chia sẻ. Đó là tinh thần nhân bản. Thứ hai là tính phù hợp. Tính phù hợp trong phương pháp giáo dục Phật giáo. Phù hợp, chữ Hán có nghĩa là khế. Khế này nó có ba phương diện: khế thời, khế cơ, khế lý. Khế thời là gì? Khế thời tức là phù hợp với nhu cầu của thời đại. Khế cơ là phù hợp với hoàn cảnh, với trình độ, với khả năng, với cái tâm lý của người mà chúng ta muốn trao truyền hay là giúp đỡ. Đó là khế cơ. Khế lý là phù hợp với cái nguyên lý, phù hợp với nền tảng cơ bản của chánh pháp. Hằng ngày trước khi muốn độ cho ai, Đức Phật thường dùng Phật nhãn để quan sát căn tánh nhân duyên của những ai có đầy đủ điều kiện để tiếp nhận giáo pháp một cách dễ dàng. Thì Ngài sẽ đến độ, cho dù người đó ở xa, nhưng mà Ngài thấy nhân duyên của họ đã đến thì Ngài vẫn đến họ. là một bậc đạo sư lỗi lạc lão luyện. Đức Phật đã thuyết phục con người để họ thay đổi cách nhận thức và thay đổi cái lối sống bằng những cái bài pháp rất là hùng hồn và sinh động. Nhờ cái tính trong sáng rõ ràng và logic mà thính chúng, khi Đức Phật thuyết pháp cho một hội chúng, nhưng mà ai cũng cảm tưởng như Ngài nói riêng cho mình. Và Đức Phật thường sử dụng những cái phương pháp là so sánh, đối chiếu, ví dụ được rút ra từ cuộc sống hàng ngày của mọi người, chẳng hạn như là công việc của người nông dân, của người bán hoa, của người huấn luyện ngựa, của người chiến sĩ vân vân, để cho mọi người dễ hình dung ra được cái vấn đề và rất là dễ nhớ. Khi có một cái cuộc đàm luận nào với cá nhân nào đó thì Đức Phật thường để cho đối phương trình bày hết tất cả những quan điểm của họ. Nếu như người tranh luận nói không đúng sự thật hay là có tính cách bài bác, có tính cách xuyên tạc thì Ngài không bao giờ là ngắt lời. Ngài không bao giờ là phản ứng và cũng không có bài bác cái tư tưởng của đối phương, mà để cho đối phương nói hết rồi thì Ngài mới bắt đầu đặt ra một cái câu hỏi hết sức là tài tình, để cho đối phương từ từ nhận ra được cái sự sai lầm của họ. Sau đó Ngài mới đi sâu vào phân tích, giải thích, lý luận vấn đề một cách cặn kẽ hợp lý để dẫn cái người tranh luận trở về cái con đường chánh đạo. Đây là một cái nghệ thuật chúng ta cần phải học. Mình mới nghe ai nói một cái điều gì đó không đúng sự thật, mình nhảy vô trong cổ họ ngồi liền. Đó là sự thật. Đức Phật Ngài hay lắm, Ngài tài tình lắm. Bất cứ cái điều gì trong đời này nói ra dù xuôi dù ngược, dù như thế nào đó, mà Ngài đặt ra những cái câu hỏi sống động, lấy gậy ông để đặt lên ông. Ngài rất rất là bình thản để lắng nghe. Lắng nghe là bắt đầu đặt ra câu hỏi để mà cái người đó tự nhận ra cái sai của mình. Đó mới là cái nghệ thuật. Đây là mình học đi, học hỏi đi. Học cái chùa là học Phật, học cái hạnh của Phật, học cái đức của Phật, học cái cách mà Phật giáo hóa mọi người. Chứ mình tu mình không học thì mình học thì mình làm gì? Cho nên đây là vấn đề. Nếu chúng ta có một cái sức mạnh tâm đó, thì khi mà người khác nói như thế nào đó thì mình biết được, và mình không có phản ứng thì. Xin đại chúng nhớ điều này. Đặc trưng thứ hai là tính phù hợp. Phù hợp này là tôi dịch ra tiếng Việt, còn tiếng Hán có nghĩa là khế. Khế có ba phương diện: khế thời, khế cơ, khế lý. Có một lần Đức Phật cùng với tăng đoàn đi qua một quãng đường dài đến thị trấn Ari để cứu giúp những cái người đau khổ ở xứ này. Thì cư dân ở thành phố đó đã sẵn sửa soạn tất cả mọi thứ để cung đốn Đức Phật và tăng đoàn. Trong đó có một chàng trai rất là nghèo, nhưng anh này ảnh mong muốn được nghe Đức Phật thuyết pháp, nhưng mà ảnh không may cũng bị lạc mất con bò, cho nên anh phải đi tìm bò. Thì sau khi tìm được con bò rồi đó, ảnh cột cái con bò vào gốc cây và ảnh đến chỗ Đức Phật bị trễ một chút. Thì Đức Phật lúc bây giờ là đã thọ trai, và sau khi thọ trai xong thường là Ngài tiếp pháp đi. Nhưng mà hôm đó Ngài không tiếp pháp mà Ngài chờ cái anh chàng trai để đến. Và Ngài biết rất rõ là anh này đang đói bụng, cho nên Ngài sai các cư sĩ lấy thức ăn cho anh để anh ăn. Khi anh ăn no rồi thì Ngài mới bắt đầu thuyết pháp. Do đó chúng ta thấy rằng là cái lòng từ bi của Đức Phật rất là tối thượng, rất là cao thượng, rất là tuyệt vời. Ngài quán chiếu căn cơ của chúng sanh trên nền tảng của Đại Bi Tâm, thì Đức Phật không phân biệt kẻ có địa vị cao, người có địa vị thấp, kẻ tốt, người xấu. Ngài không phân biệt, mà tất cả ai cũng được đón nhận cái tình thương bình đẳng của Đức Phật như nhau. Chúng sanh muốn gì thì Ngài cho cái đó. Chúng sanh đói thì Ngài cho cơm ăn. Chúng sanh khát thì Ngài cho nước uống. Chúng sanh cần dạy giáo pháp thì Ngài giáo hóa thuyết pháp. Có những trường hợp Đức Phật không giảng dạy giáo pháp, hay là không có những cái lời khuyên ngay lúc đó, mà Ngài phải dùng những cái phương pháp rất hay giúp cho đương sự tự nhận ra cái vấn đề. Có những lúc tức là Ngài không có nói gì liền lúc đó. Ở trong kinh có ghi lại một câu chuyện khá lý thú. Đó là câu chuyện của nữ cư sĩ Kisa Gotami. Kisa Gotami có một người con trai vừa mới chết. Bà ta là một người sinh trưởng trong một cái gia đình rất là giàu có và quyền thế. Cho nên bà không biết được rằng là một người đã chết rồi, không thể nào mà có thể cứu sống được. Bà không biết cái điều đó. Cho nên bà đã cho mời tất cả những cái thầy thuốc để mà chữa trị cho con bà. Nhưng mà tất cả đều vô hiệu. Thì sau đó bà mới nghe rằng Đức Phật là một người có đầy đủ cái năng lực để cứu giúp người. Cho nên bà bồng đứa con vừa mới chết trên tay đi đến chỗ Đức Phật và thỉnh cầu Ngài cứu con bà. Thì chúng ta biết rằng Đức Phật là một bậc đạo sư, một đấng từ bi tối thượng, nhưng mà Ngài cũng là một nhà giáo dục tâm lý vĩ đại. Và tâm lý. Cho nên lúc đó Ngài không có bác bỏ cái lời thỉnh cầu của bà ta. Người khác thì không chịu, nói rằng nó đã chết rồi làm sao nói làm cho nó sống được. Nhưng mà Ngài không bác. Đức Phật hiểu rằng Ngài không thể thuyết giảng cho bà ta nghe ngay lúc đó, bởi vì bà ta đang loạn trí do cái chết của con. Cho nên Ngài nói, được, ta sẽ làm cho con của bà sống lại. Thế thì người mẹ trẻ tuổi này đang bị quản trí bởi vì tất cả những cái thầy thuốc đều từ chối. Không có ai mà hứa khả để mà chữa trị cái bệnh cho con bà. Nay được khoe quả một cái phần nào đó nhờ cái sự chấp nhận của Đức Phật. Thế rồi Đức Phật tiếp tục: nếu như bà có thể lấy được cái toa thuốc của ta kê đơn thì ta sẽ làm cho con bà sống dậy được. Bạch Đức Thế Tôn, thuốc gì? Một nhúm cải, một nhúm hạt cải thôi. Ồ, tưởng cái gì, chứ cái đó rất là tầm thường, con sẽ mang lại cho Ngài. Nói xong á thì bà ta đứng dậy đi. Đức Phật bảo rằng hãy chờ một chút, khoan rồi ra, chờ một chút. Cái nhưng mà cái này phải được lấy từ ở cái ngôi nhà nào mà chưa có mùi cháy. Kisa Gotami thưa vâng bạch Đức Thế Tôn. Lúc đó Kisa Gotami liền ẵm đứa con đang chết và đi vào, rời Tinh Xá Kỳ Viên để đi vào thành phố để xin hạ cải. Khi mà đi vào trong phố, bà liền thấy một cái ngôi nhà, bà đi vào liền và bà nói rằng Đức Phật nói rằng là Ngài có thể làm cho con của tôi sống dậy nếu như mà tôi mang về cho Ngài một nhúm cải, làm ơn cho tôi một chút. Thế thì người nội trợ trong nhà chạy vào để lấy một nhúm cải mang ra. Kisa Gotami liền hỏi, có ai đã chết trong ngôi nhà này chưa? Người nội trợ nói, có chứ, ông chúng tôi đã chết, cha mẹ của chúng tôi đã chết, anh của chúng tôi cũng vừa mới chết. Thôi, tôi không xin hạt cải này đâu, bởi vì tôi chỉ xin cái hạt cải nào từ trong nhà ai á mà chưa có người chết. Sau đó Kisa Gotami tiếp tục đi sang hỏi nhà người khác, và cứ thế đi đến cả hàng trăm ngôi nhà, và Kisa Gotami đều nhận được câu trả lời tương tự. Lúc bấy giờ sự thật bắt đầu hiện ra trong đầu óc của bà. Bà ta nhận ra rằng cái chết nó không chỉ xảy ra cho con bà, mà nó còn xảy ra cho vô số người khác nữa. Lúc bây giờ, một mặt á thì bà ta đã thấy được cái thực tế, mặt khác đó cái mùi hôi tanh của xác chết làm cho bà không thể chịu được nổi, cho nên bà mang đứa con của bà đem đến nghĩa địa và trở về với Đức Thế Tôn. Khi trở về Đức Thế Tôn, bà thì Đức Thế Tôn liền nói rằng, nhưng mà cãi đâu? Kisa Gotami bạch rằng, bạch Đức Thế Tôn, nay con đã hiểu được bản chất của sự sống rồi. Cái chết không bao giờ từ ai cả, cho nên xin Ngài chỉ cho con giáo pháp để con tu, để con nương tựa dưới mái nhà Tam Bảo. Lúc đó Đức Phật độ bà, và sau một thời gian nỗ lực tu hành, Kisa Gotami đã chứng được đạo quả A-la-hán. Trong trường hợp này, chúng ta thấy rằng Kisa Gotami bị quẩn trí khi mà chứng kiến được cái chết của con bà. Cho nên nếu lúc đó dù cho có biện luận hay bấy nhiêu, dù có những cái lời lẽ thuyết phục bao nhiêu đi nữa thì cũng không lợi ích gì. Bởi vì bà ta chưa tiếp cận được với sự thật, cho nên chưa tỉnh ngộ. Trong đời sống hiện nay, có một số người trẻ họ thành công rất sớm, họ giàu có, danh tiếng, cho nên những bạn trẻ này rất là kiêu căng ngạo mạn, và họ còn tự hào rằng họ là người không đi ai hết và cũng không cần phải tin cái điều gì nữa. Cho nên đối với những hạng người này, vì chúng ta có những cái lời khuyên chân tình cũng không đem lại lợi ích gì, mà phải để họ chạm trán với cuộc đời mới thấy, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chưa thấy đâu. Cứ tưởng như vậy là đỉnh cao của cuộc đời. Xin thưa, khùng kém đó. Càng giàu có bao nhiêu, càng danh vọng bao nhiêu, càng không coi người khác ra bấy nhiêu, mai mốt sụp đổ rồi, lúc đó thấy thân chạy tới ông thầy khóc, ông thầy ơi cứu con với thầy. Đây là thực tế. Giới trẻ cần phải học đạo như vậy. Cho nên chúng ta trước khi mà mình nói cái điều gì cho ai, mình phải thấy được trình độ, căn cơ, hoàn cảnh, nhận thức của người đó, tức là sự phù hợp. Đó là đặc tính thứ hai tôi cần chia sẻ. Tính thuộc phù hợp trong phương pháp giáo dục Phật giáo. Đặc tính thứ ba trong phương pháp giáo dục Phật giáo là tính gương mẫu. Kính thưa đại chúng, gương mẫu hay là tư cách đạo đức của một nhà giáo dục Phật giáo được gọi là thân giáo. Đại chúng đã nghe từ thân giáo chưa? Dạ. Thân giáo. Thân giáo là một cái phương pháp giáo dục hết sức là quan trọng trong cái truyền thống hướng dẫn học trò từ xưa đến nay trong Phật giáo. Bởi vì nếu mình có nhiều ý tưởng hay, nhiều cái lời nói đẹp mà bản thân của mình không có hành trì, thì mình không có đủ sức mạnh nội tâm để thuyết phục và chuyển hóa người khác. Đức Thế Tôn là một mẫu người lý tưởng trên tất cả mọi phương diện. Ngài là hiện thân của chân lý, Ngài là bản thể của giáo pháp, Ngài chính là một cái bài pháp sống tuyệt hảo. Cho nên hàng hàng lớp lớp, trùng trùng điệp điệp, hàng triệu trái tim đều quy ngưỡng Ngài. Khi được phúc duyên vì cái Ngài, Ngài cần nói, chỉ cần nhìn Ngài thôi, tâm từ bi là phát khởi. Bởi vì bản thể của Ngài là giáo pháp rồi, cho nên phúc duyên mà gặp Phật tuyệt vời lắm, không dễ đâu. Cho nên cái sự thành công lớn lao nhất của hành giả tu học theo giáo pháp của Đức Phật là tự khám phá ra con người thật của chính mình và chiến thắng được mình. Đó là sự thành công lớn lao và vĩ đại nhất. Dẫu rằng cái con đường Phật đạo là con đường dài lâu, nhưng ít ra mình cũng phải tự tạo cho mình một niềm vui, thì mình mới có khả năng đem lại niềm vui cho người khác. Ngày xưa chư tổ rất là ít nói, nhưng mà lời nói nào của các ngài nó cũng có cái tác dụng lớn để giúp cho người học trò nhận ra được cái con đường nào từ cái tấm gương sáng của vị thầy mình. Trong truyền cổ Phật giáo có kể một cái câu chuyện về thân giáo rất là vui. Nói rằng thời xưa có một vị, có một nhà sư tu hành trên triền núi, và ngài được mọi người xem là một vị đạo cao đức trọng. Một hôm có một bà lão cùng cái cậu con trai của mình đi đến nhà để thư vấn nhà sư. Bà lão thưa: bạch sư, cái thằng này á là nó mắc phải một cái tội là nó ưa sưu tầm cây kiểng, cho nên nó đã làm cho tôi tốn biết bao nhiêu tiền, bao nhiêu của trong cái thời gọi là củi quế gạo châu này. nên tôi xin sư hãy chữa trị hay là có cái lời khuyên nào để giúp cho nó bỏ cái thói quen này, để mà tôi kéo tội nghiệp cho tôi với vợ con nó. Thì nhà sư lúc đó mới ngẫm nghĩ một hồi lâu, nói rằng được, bà hãy dẫn nó về nửa tháng sau trở lại đây thì tôi sẽ giúp cho. Thì bà lão đi lời. Đến ngày gặp nhau thì nhà sư chỉ thốt lên một cái câu đơn giản thế này thôi, nói với cái cậu trai đó, đó là một cái thú vui mà hao tiền tốn của, con hãy bỏ nó đi, để tiền mà thờ mẹ nuôi con. Bà lão bất bình. Bà lão nói rằng tưởng thầy có cái phương cách gì, té ra chỉ có bao nhiêu lời đó thôi, sao thầy không làm ơn nói liền cái bữa hôm trước, mà đời ấy bây giờ thầy mới nói, biết đường xa xôi cũng bao nhiêu mà kể. Thì nhà sư cũng mỉm cười, nhà sư nói rằng tôi cũng chẳng giấu gì bà, tôi không giấu bà, thực ra đó tôi cũng mắc cái tật như cậu nhà đây. Nửa tháng gia hạn là cái thời gian để cho tôi bỏ cái tật đó. Nay mọi việc đã xong thì tôi mới dám gọi là mở cái miệng để khuyên can cậu em này. Về phần cậu trai đó, khi nghe được cái câu nói của nhà sư thì cậu trai đó bỏ cái tật đó, và từ đó về sau trở thành một con người hiền từ khôn ngoan. Kính thưa đại chúng, hiện nay rất nhiều gia đình con cái không nghe lời cha mẹ, học trò không nghe lời thầy giáo, ở công sở thì người dưới không nghe lời bảo của người trên, và còn rất là nhiều cái bạo động hơn nữa. Thế thì tất cả những cái thảm trạng này có rất là nhiều lý do khác nhau, nhưng chúng ta có thể nói rằng cái lý do chính để tạo nên những cái thảm trạng này là do đời sống thiếu đạo đức, thiếu gương mẫu, thiếu hiểu biết, thiếu chăm sóc đúng với thiên chức của bậc cha mẹ hay là thầy cô giáo. Đầu óc của trẻ con nó giống như tờ giấy trắng, người lớn mà nhiễu vào trong nó một cái tư tưởng nào thì nó cũng ảnh hưởng cái tư tưởng đó. Một cái lời nói mà thiếu kiến thức của người lớn nó gây thương tích cho trẻ con thì nó sẽ nhớ suốt đời. Và trẻ em ngày nay nó rất là tinh vi, trẻ con rất là tinh vi, nó hay bắt chước những cái gì người lớn làm. Cha mẹ nó làm tốt, cha mẹ nó lại Phật tụng kinh thì nó cũng làm theo, cha mẹ nó hút thuốc thì nó cũng tập, chứ không phải giỡn, có cơ hội là nó phát khởi ngay, bắt chước dù hay lắm. Con biết nhất là sinh này không đánh được cây roi, pháp luật không cho phép, chết chưa, không đơn giản, khổ lắm chứ không phải, đau cái đầu nhức gáo vì con cái, nuôi 5 đứa 7 đứa 10 đứa được, nhưng mà dạy một đứa trở thành người không dễ, khổ. Cho nên rồi bên cạnh đó có sự tác động của phim ảnh nè, tivi, trò chơi điện tử cũng ảnh hưởng rất nhiều trong đời sống của trẻ con. Tuy nhiên cũng có một số trường hợp ngoại lệ, do cái duyên nghiệp là vay đã trả vay mà những đứa con đó nó đầu thai vào trong những gia đình nào đó để nó phá. Đó là những trường hợp ngoại lệ. Còn hầu như tất cả đều xuất phát từ cái đạo đức gia đình và giáo dục nhà trường. Vậy trước những cái vấn đề của thời đại hiện nay, người làm công tác giáo dục Phật giáo phải dấn thân vào đời để cứu độ trong cái tinh thần Phật giáo như thế, phải dấn thân. Nhưng dấn thân vào đời để độ sanh là con đường rất nhiều chông gai, cạm bẫy và phức tạp. Vì thế bên cạnh vấn đề nghiên cứu kinh điển, bên cạnh việc bồi dưỡng những kiến thức về thế pháp, thì người tu sĩ Phật giáo cần phải nỗ lực dụng công tu tập thì con đường hành đạo mới được bình yên. Phải dụng công, không dụng công ra dập được không dễ, khó. Kính thưa đại chúng, Chư Tổ nói rằng kỳ thân chánh bất lệ nhi hành, kỳ thân bất chánh tuy lệ bất hành. Có nghĩa là thân của mình được chánh rồi, mình không cần nói nhưng mà người khác cũng làm theo. Thân của mình đã bất chánh rồi, mình có nói gì đi nữa người khác cũng làm. Điều này có nghĩa là nếu như mình có giới đức trang nghiêm, có đạo hạnh viên mãn thì mình có uy lực trên cái phương diện nhiếp chúng. Cho nên thân giáo chính là bài pháp vô ngôn, vô ngôn không lời, nhưng mà nó có tác dụng chuyển hóa rất lớn và có giá trị lâu dài với thời gian. Tóm lại, ngay sau khi chứng ngộ Vô Thượng Bồ Đề, Đức Thế Tôn liền nói lên cái lời nói đầu tiên của Ngài rằng: kỳ hay, lạ thay, tất cả chúng sanh đều có đầy đủ đức tướng trí tuệ của Như Lai, chỉ vì vọng tưởng che lấp mà không chứng ngộ được. Nếu lìa vọng tưởng chấp trước thì nhất thiết trí tự nhiên hiển lộ. Từ đó, từ cái sự thấy biết chính xác đó, Đức Phật đã lấy chúng sanh làm đối tượng để phục sự. Ngài luôn luôn tin tưởng, động viên, khuyến khích nơi khả năng giác ngộ của chúng sanh. Chư vị Bồ Tát cũng vậy. Chư vị Bồ Tát, các ngài lấy tâm của chúng sanh làm cõi tịnh độ. Tâm của chúng sanh chính là cái mảnh đất màu mỡ để chư vị Bồ Tát thực hành con đường Bồ Tát Đạo. Nơi nào có đau khổ thì các ngài đều hóa hiện trăm nghìn thân để cứu độ. Từ đó, giáo dục Phật giáo mang một ý nghĩa của nền giáo dục từ thân và giáo dục tha nhân, hay còn có nghĩa là giáo dục con người cá nhân và con người xã hội. Xin thưa đại chúng, tôi nhắc lại câu này: từ cái sự lấy chúng sanh làm cái nền tảng để cứu độ thì giáo dục Phật giáo mang một ý nghĩa của nền giáo dục từ thân và giáo dục tha nhân, hay còn có nghĩa là giáo dục con người cá nhân và con người xã hội. Hai cái phạm trù này là mối liên hệ mật thiết tạo nên cái sự hài hòa giữa con người với con người, giữa con người với muôn loài chúng sanh, nhằm đánh thức cái hạt giống Phật đang tiềm ẩn trong tự thân của mỗi người. Cho nên phương pháp giáo dục của đạo Phật là phương pháp giáo dục đánh thức có sẵn nhưng mà không hay biết, chúng sanh mê mờ. Bây giờ Đức Phật đi trao truyền cái thông điệp đánh thức dạy mà sống Đức Phật trong lòng ta. Xin thưa đại chúng, đây là sự đóng góp vĩ đại trong nền giáo dục Phật giáo cho khát vọng hòa bình thế giới, hòa bình cho nhân loại. Đạo Phật trân trọng tất cả mọi người bởi vì ai cũng có tánh Phật, và tính nhân bản, tính phù hợp, tính gương mẫu là những nét đặc trưng trong giáo dục Phật giáo mà hôm nay tôi có cơ hội để cống hiến đến đại chúng. Ngưỡng mong đại chúng an lạc và có được nhiều niềm vui trong ánh đạo nhiệm màu. Kính chúc đại chúng một đêm có giấc ngủ an lành, và sáng ngày mai chúng ta